làm thí dụ như cũng mình cũng cấm cỏ mình đi, mình kia cũng cấm cỏ mình đi, một người đi hướng đông, một người đi hướng tây vậy đó. Anh nó cấm cỏ đi, hai người đều đi hết, anh đúng được thì họ đi mấy ngày họ tới, còn mình đi ngược được, đi qua càng đi càng xa. Thấy không? Thầy tu cũng vậy. Thành ra nó cẩn thận. Tại vì bữa nay tại sao nói cái đó? Tại vì tỉnh lự của nó là con đường vượt cõi dục. Thành ra phải nắm được cái đề mục của tứ tỉnh lự để mà tu. Không nắm được cái đề mục của tứ tỉnh lự thì tu hoài, tu quỷ được không đọc thôi tối dục à. Tức là phải có chánh kiến, khỏi dục lấy cái gì làm cái lậu quặc của nó thì phải học lại, giật sách ra coi lại. Các cái kiết sử của khỏi dục nó còn có hai loại kiết sử. Một kiến sử nó khọt về kiến quặc khỏi dục thì nó kiến quặc khỏi dục. Hồi xưa đó mình nói là sở dĩ có người ta thoát khỏi đạo á là ta vượt khỏi cái kia đó là nhờ cái con đường tứ diệu đế đó là con đường mà đưa tới thánh quả cuối cùng luôn. Nhưng mà trong cõi dục á, nếu mà hiểu tứ diệu đế mà trong không gì có dục không đó, là khổ đế của dục, diệt là diệt đế của cõi dục, tập là tập đế của dục, đạo là đạo đế của cõi dục, hành những cái đạo mà vượt khỏi các lậu hoặc của dục, mà chỉ cái mục đích đơn giản thôi, để mà chỉ đạt cái cõi sắc hết trơn á, để cõi sắc thôi, thì đó cái tứ diệu đế đó là tứ diệu đế dành cho những người tu cái tứ tỉnh lự. Còn cái tứ diệu đế mà của Phật đặt ra đó thì không phải dành cho cái loại đó, mà chứ dành đó để mà qua các khổ đế của cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Diệt đế là diệt luôn các nhân, tập đế là tập diệt luôn tất cả những cái nhân lậu hoặc của cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Còn đạo đế là con đường hành để mà đặt mà hoàn toàn diệt hết các nhân có dục vô sắc mà đạt được thánh quả. Nhưng mà tổ thì chia ra là dẫn tiết lấy tứ diệu đế để mà chia, tại vì mọi người thấy tứ diệu đế nó tùy theo cái tầm nhìn sai khác của mình. Có nhiều khi mình chỉ nhìn hẹp hòi trong phạm vi là đạt cái sự an vui của cõi sắc, cho cõi sắc là chân lý cứu cánh, thì cũng dùng cái năng lực của tứ diệu đế. Thấy cái cõi dục nó bị cái khổ là khổ như thế này, A thôi như thế này, B khổ như thế này, C, nhận được nó rồi tôi biết cách nào để tu, để cho những cái pháp khổ mà nó lọt qua sụp nó không phát sanh nữa. Thì cuối cùng họ sẽ đạt được cái sơ thiền. Thì cái quý vị đặt kinh điển coi lại, nó phân tích coi đó lại, tôi lâu quá tôi không nhớ, nhưng hình như là nó có ba mươi mấy cái sử lậu hoặc và kiến hoặc của dục á, có trong họ không có nói đâu, họ không có nói thầy hôm qua nói sơ gì bao giải, nó có nói khoảng 32, 33, 34 gì đó lậu hoặc. Rồi cái đó là thuộc về pháp học của bên tiểu thừa. Còn cái tu đạo á, tu hoặc á, thì thấy được ba mấy cái là thấy theo tứ diệu đế, lấy tứ diệu đế để làm cái lối để thấy. Mà qua tới tu á, thì tu sao? Tu đó là thấy á, thì cái nguyên nhân chánh á, mà khiến cho mình bị vướng vào trong cái đó là bốn tên. Cái bốn tên mà nó khiến bốn cái đậm quặc nó lại nặng nhất á, mà nó khiến mình kêu là tham sân si ngã mạn. Bốn cái tên á là gọi là cái lậu là rất là nặng. Thành ra tu mà nó vượt luôn để diệt, để mà lên được cái cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền á, là bắt đầu là trừ được bốn cái tên này bao nhiêu phần trăm thì nó mới chia ra là mỗi cái tên gì đó, một cái tên năng thiền ái mạng gì đó, thì nó có tất cả là tham nhiều, tham vừa, tham ít gì đó, nó chia ra tất cả là chia ra được chín bậc. Chính nó chia làm như chín lớp, thì nó là lớp vỏ thứ nhất ha, thì nhờ tham nó còn 8 phần, tham sân si ngã mạn còn 8 phần, lớp vỏ thứ nhì tham sân si ngã mạn thì nó còn là 7 phần vậy đó. Thì vượt hết 9 phần này thì không còn cái, mà cái tham này là tham trong những đối tượng khổ dục nha. Tham này lấy trong cái kiến đạo mà ra, chứ không phải là không thành ra việc này là cái việc cái tham trong cái khổ dục thôi. Để mình đang nói này, mình đang lên được khổ sắc thì việc cái tham trong khổ dục thôi. Cái tham có dục á, cái tham có dục không á, để chia chẻ tham thực ra, tham nhiều, tham ít, tham vừa, rồi nó chia ra thì chín diệt hết chín cái này, là cái tâm tham trong có dục nó không còn một mảy may nào hết á, cái lậu hoặc nó không phát sanh nữa thì không có rớt nữa. Tu là tu cái đó là nó thành ra trong cái điển nói là tu đó, để mà vượt khỏi cái lậu của trong có dục á, tức là tu diệt tham sân si ngã mạn. Tức là cái bản ngã, nhưng mà cái tham này là tham trong những cái pháp trong cõi dục. Rồi sân, tức là sân trong các pháp, sân là chung, cái pháp cõi dục. Rồi si, tức là mê mờ, không có rõ cái pháp để mình rơi rớt trong cõi dục, nghi ngờ là cũng vậy. Tham sân si ngã mạn chứ, ngã mạn tức là cái tâm ngã mạn tức là cái ngã tánh á, ngã tham, ngã sân, ngã si, ngã ái, thì do đó còn cõi dục giật mấy cái đó thì cuối cùng là hết tất cả các pháp phiền não cõi dục. Thì lúc mà hết các pháp phiền não cõi dục như vậy đó thì lúc đó là chứng được cái cảnh sơ thiền. Nhưng mà lúc mà vô được sơ thiền thì nó còn cái tham của cõi sắc, tham sân si thì nó hết hoàn toàn, nó hết si qua tới cõi sắc là nó hết, không còn sắc, không còn si nữa. Tại vì cái si là bất nhĩ mới sanh ra si, bất nhĩ mới sanh ra sân. Cõi dục là cái sắc cõi dục nó thu tế, nên thường thường là cái sự bất nhĩ nhiều lắm. Tới cõi sắc là cái gì nó cũng thanh tịnh, cái gì nó cũng dưỡi hết trơn á, thành ra cái bất nhĩ nó không phát sanh nữa, thành ra trong cái cõi sắc á, cái tướng sân nó không có phát sanh nữa, tướng sân nó không còn nữa, tướng sân không còn nữa, thành ra lúc đó nó chỉ có tham si ngã mạn là cái pháp, ba si ngã mạn này là phải trừ. Mà tu như vậy đó thì cuối cùng sẽ sanh vượt hết cái tham si và mạn chính phần của cõi sắc, thì đặt cõi vô sắc, cõi sắc tôi vượt thêm, vượt cũng vượt như vậy đó, cũng vượt rồi vượt tham sân si thôi. Nhưng mà cõi sắc á, tham sân si thì bên kia nó chia ra, bên kia nó chia thôi nè, tu đạo thì nó chia ra theo địa, thành ra nó nói là trong cái thế gian này nó có cái tâm thức, người ta ở trong chín loại tâm thức. Cái tâm thức đầu tiên là tâm thức hoàn toàn về dục của cũng là các loại, cũng như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân và thiên, cõi dục. Thì chín loại cái tâm thức cõi dục đó thì mình vượt từ từ, tham sân si chia làm chín loại đó, rồi lên tới cõi sơ thiền á, thì nó mà cõi thiền nó có bốn cõi cõi tỉnh lự, bốn cõi cõi thiền, thì mỗi cõi thiền á nó có một loại tham khác nhau. Mình vượt được cái loại tham sân, loại tham si và ngã mạn ở cõi thiền thứ nhất á, nó gọi là ly sanh hỷ lạc địa đó, nó gọi là một cái địa, cái tâm thức mình nó tương ứng với cái cảnh mà ly dục, nó sanh ra được cái loại hỷ lạc. Thì cái thân mình nó sanh trong cái cõi đó, mình luôn luôn là cái sắc nó rất là đẹp, người nó luôn luôn là ăn vui hạnh phúc, ví dụ như vậy. Nên là nó có cái loại tham nằm trong cái loại cảnh giới đó thì phải diệt cái tham sân si, thì nó trong cái loại mà ly sanh tham diệt, nó có chín phẩm phải diệt. Chín phẩm đó là chín phẩm tam, tâm tham, tâm si, tâm ngã mạn phải diệt. Diệt hết chín phẩm đó rồi đó thì mình không còn cái vướng vào trong cái ly sanh hỷ đạt này nữa, thì mới đầu nó sanh ra vô nhập định. Cái kia là nhờ ly dục mà mình được à, còn cái này là bây giờ mới vô nhờ cái định lực mà mình được cái tình trạng hỷ lạc, thì nó gọi là định sanh hỷ lạc địa. Định sanh hỷ lạc địa này nó thì nó cũng có cái tâm tham sân si trong cái địa này, hay nó còn chín phẩm nhập từ từ đó, phẩm tối cao rồi từ từ diệt xuống chia chín, giờ hết này thì mới nhập vô, giờ hết rồi thì cái độ nó vô cái cảnh là giờ nó mới đòi gọi là ly hỷ diệu lạc địa. Nó cái cõi tâm thức đó gọi là cái tên nó ly hỷ diệu lạc địa, thì cũng vượt chín cái nữa, chín cái xong xuôi rồi nó mới vô gọi là xá niệm thanh tịnh địa, là coi tứ thiền nó chia cái gì đó, sơ thiền nó chia địa chín thiền. Thì mỗi cái gì như vậy đó nó phải vượt từ từ, cái vượt nhiều vượt ít, vượt từ từ cho nó hết. Còn nếu mà vượt không hết đó thì cái tâm nó vẫn kéo mình trở lại làm cái đầu nghiệp trở lại, thì nó cẩm ra mỗi giờ ngủ xuống địa cộng bốn cái đó, cộng bốn định nữa, bốn thiền nó có cái bốn địa, bốn định nó có bốn địa, cộng như ngủ xuống gặp tư địa nữa thế địa nó có chín cái tâm phải diệt. Còn tứ thiền nó cũng có chín, tứ thiền tứ định tất cả là tám cộng như ngũ xuống địa nữa, nữa là một địa, nó là chín nhân chín là 81, chín 81 thì nó gọi là 81 cái tu hoạt. Tu hoạt này mình phải tu mới diệt. Thì nó chia ra thành ra mình biết như vậy thì cái thằng tỉnh lự này là thằng nó diệt là 32 kiết sử phiền não của cõi dục thuộc về kiến hoạt, là nó phải tu để mà nó diệt được cái chín cái phẩm tư hoặc tu của phiền não của cõi dục, thì nó bắt đầu nó lên được sơ thiền. Hay nói là giờ tôi hỏi cái nào ở đây quý vị cũng biết hết trơn rồi, sao quý vị lên được? Nhớ vấn đề, nhớ không nhớ là không thành vấn đề. Như cái vấn đề đó mình hỏi cái đó mình phải biết đó là cái gì. Thì giờ mình nãy giờ nói tới nó luôn thì nó là tham sân si thôi chứ có gì đâu, chỉ ở mạng thôi. Nhưng mà giờ mình hỏi mình không biết, mình tu mình cái gì thôi, để đó. Bây giờ không biết là cái gì thành nó sao tốt. Thành ra mình cấm đầu mình tu hoài, cũng như là cấm đầu đi vậy đó. Đi hoài càng đi càng xa, càng đi càng xa chân lý. Lý do của nó có dừng. Thành ra mình nói là tu á, là mình trừ các lậu hoặc là vậy thôi à. Đúng là tu là vậy đó. Thành ra tu là phải kiếm pháp vô lậu mà tu. Bên này thừa pháp vô lậu dễ kiếm đó. Đây thừa pháp vô lậu chỉ có Bồ Đề Tâm mới phát sanh ra thôi. Không có Bồ Đề Tâm là cái pháp nào cũng là lậu pháp hết rồi đó. Thành ra nói là nhân địa mà thành ra Phật, thành các Bồ Tát á, cái nhân địa đó là Bồ Đề Tâm. Hay cái gì đúng Bồ Đề Tâm á là vô lậu pháp. Cái gì ngược Bồ Đề Tâm á mày tu sao mà tu à? Thì nó là lậu. Thành ra cái lậu của nó sẽ khiến cho quý vị lọt vào ba cõi sáu đường hay là đắc được a la hán quả. Đối với bên kia không đắc Phật quả nó gọi là lậu. Còn cái vô lậu pháp của bên Mỹ này là cái pháp xa ly. Tất cả các pháp nào mà bỏ không nhận vô nữa, cái nào cũng bỏ hết, bỏ tất cả các pháp, không nhận cái pháp nào hết, xả ly từ pháp, từ pháp, từ pháp, thì cái đó đa số pháp xả ly của bên Nguyên Thủy đó, nó gọi là vô lậu, dục xả ly dục, nó gọi là vô lậu pháp, tham xả ly tham, nó gọi là vô lậu pháp, xả ly thiện, nó gọi là vô lậu pháp, vì thiện pháp nó cũng tạo, nó gọi là thiện nghiệp, nó cũng tạo ra lậu, thành nó là xả ly, nó xả ly, nhân chánh của nó thôi, mà nói là cái nguyên tắc chánh của nó thôi. Còn biết kỹ á thì nó lấy cái phiền não. Cái phiền não á là tượng trưng cho cái nghiệp lậu, cái phiền não nó sanh ra nghiệp. Nó sanh ra lậu, thành ra lấy cái phiền não mà làm cái đối tượng để mà trừ nó. Thành ra tu nó là lấy giới để mà ngăn tham, ngăn sân si, ngăn ngã mạn, ngăn nghi ngờ, ngăn tà kiến, ngăn các lậu ạ. Rồi lấy định đè nó xuống. Và lấy tuệ để mà thâm nhập vào. Hoặc là mê mờ không biết. Mê mờ không biết là làm cái gì thì nó bị cũng rỉ lọt vào trong ba cõi. Còn pháp vô lậu là những cái pháp mà Phật nói ra, cái pháp này là nó khiến cho mình thấy mình làm trúng cái pháp này thì mình không có sanh trong ba cõi nữa, đó là vô lậu pháp. Thành ra trong cái điểu đó nó là vô lậu pháp của mình tại Đại Nguyên Thủy đây, thì nói là giới định tuệ đó. Nó là tam vô lậu pháp. Giới này là gọi là gì? Là Phật giới. Định này tức là chánh định. Chánh định vào cái gì như Phật dạy. Nó gọi là tam vô lậu học hay tam vô lậu pháp. Còn định của thế gian nó cũng có vô số á, thì nhiều khi mình không nắm rõ. Nhân giới mà sanh định á, thì cái định này mới gọi là định của vô lậu pháp. Còn định mà không có giới á, định nào nó cũng là dính vô định tà đó. Định mà từ trong giới nó phát sanh ra đó mới được. Tam vô lậu học vô lậu pháp. Thành ra con người mà mình cầu giải thoát là mình nghe mấy cái này đó, tôi nhắc nhở là chỗ gì thôi, là cái thực sự ra đây là pháp học của Nguyên Thủy. Hoàn toàn theo nói về tỉnh lự này, về dinh đường nguyên tử thủy nó xài nhiều mà nghiên cứu á, không phải là nói một hai tiếng đồng hồ mà nó hết được. Họ bỏ 20-30 năm họ nghiên cứu cái pháp vô lậu này cho tới cùng tột, nó không biết đã cùng tột chưa nữa, thấy không? Thì mình nói căn bản cho mình biết thôi, để mình coi là như gì mình muốn muộn tìm từ từ mình tìm cách mình nghiên cứu rồi mình xong châu biến thêm. Nhưng mà trong cái vô lậu pháp của mình đại thừa đó thì nó tôi chúng lại lấy Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm giới của nó là cái kia. Lục độ là vô lậu pháp của đại thừa, độ thập tổ là vô lậu pháp của đại thừa. Thành ra nó bố thí á, mà bố thí phải ba la mật kìa mới là vô lậu pháp của đại thừa. Còn bố thí kìa, bố thí thường á, của nó còn không phải nữa. Nó là nhân thiên pháp, nó gọi là lậu pháp. Lục độ ba la mật á, thành ra tu phải biết á, thành ra mình muốn tu mình biết dễ lắm. Thành ra cái mà dễ biết nhất á, mình coi cái bản ngã của mình, hay là Bồ Đề Tâm mình nó có phát sanh không? Coi bản ngã của mình á, để mình thấy rằng là cái ngã của mình nó càng ngày càng phát triển á, thì cái ngã mình cấu kết bởi tham sân si mà nó càng phát triển rồi, tức là tham sân si mình càng ngày càng tăng á, tức là mình tu cái pháp này nó thành pháp và lậu rồi chứ không phải là vô lậu. Bồ Đề Tâm của mình có phát sanh không? Nếu mà tâm mình phát sanh á thì mình tu ra cái vô lậu pháp của đại thừa nó phát sanh. Bồ Đề Tâm mình nó càng ngày nó không phát sanh, nó càng tu càng ích kỷ, càng nhỏ mọn, càng này càng để ý lỗi lầm của người ta, thứ chuyện hết trơn á, là cái đó nó gọi là mất cái Bồ Đề Tâm rồi. Thì mình tu đó là mình bị cái gọi là mình tu lậu pháp, thì không phải là vô lậu pháp của đại thừa. Thành ra mình lấy cái đó để làm cơ sở để mình biết tu là phải thấy lấy vô lậu pháp là tu, lấy cái nhân chánh của cái pháp đó để mình tu. Còn tất cả những cái định hay là những cái tuệ đó là cái phương tiện để mình thể nhập vào đó thôi. Cái gì thành Phật á, nghe bởi trong cái điển nói là khi quý vị mới phát Bồ Đề Tâm tức là vị thành Phật rồi. Trong cái điển gì đó nói á, lúc mà quý vị phát Bồ Đề Tâm là thế giới nó chấn động mấy cách, cũng như lúc mà thành đạo vậy đó, là quý vị thành Phật rồi chứ không phải là lúc phát Bồ Đề Tâm tức là thành Phật rồi đó. Nhưng mà sau khi đó mình nhờ giới định huệ là làm Phật đó càng ngày càng lớn lên, cũng như lúc nào đẻ làm Phật con rồi, nhưng mà còn nằm trong môi chứ làm được gì hết á, con nít nó đẻ ra nếu xìu ai giết nó cũng được hết á, làm gì cũng được nó hết, thì lúc đó mình nhờ cái định cái tuệ đó để trưởng dưỡng lên từ từ. À, khi nào mà cái gọi là bắt đầu với định giới định tuệ, cái bồ đề tâm mà nó được trưởng dưỡng bằng cái lục nước lục độ này kia đang là đầy đủ không, thì lúc đó nó thành ông Phật thiệt, nó đông dương phá không nổi nữa. Vô lý pháp nó đã trưởng dưỡng, nó trưởng thành. Đâu đâu nhắc lời này, con tu mà nắm như nó vững. Bây giờ khi không có nhắc là bởi vì không biết, bởi vì tu cái gì cứ tu mò tu đó nó biết là nó hư phá hết uổng. Thành ra bốn tịnh lự danh từ mà chữ thiền ha, tâm địa ha, là đẳng dẫn ha, đẳng trì ha, đẳng trí, danh từ chung vậy đó, là những danh từ nó gọi là những danh từ nó thuộc về tịnh lự, tên là tịnh lự đồng nghĩa với tịnh lự. Thì trong cái tịnh lự này thường thường ta ưa dùng để chỉ cái vấn đề mà của tứ thiền. Cái định á thì thường thường á là người ta dùng để một chỉ một cái kỹ thuật, trong đó là cái tâm an trú nhất điểm, nó dùng để chỉ. Nhưng mà chiều ba tới chỗ tỉnh lự rồi đó thì nó thường thường nó dùng để chỉ cảnh tứ thiền, tứ thiền định. Ít khi nào mà cái dùng chữ tỉnh lự để nó chỉ riêng về cái tướng của chỉ lắm, mà nó không dùng cái chữ tỉnh lự này mà nó chỉ riêng cảnh của quán. Trong này á thì cái chữ chỉ trong này nó thì nó ý nó nói là chỉ trong này đó, nó nói là tất cả là thiền tám định luôn, nó dùng chung cái chữ chỉ như vậy đó. Cái chỉ này là chỉ của tám thiền tám định. Còn vấn đề mà chỉ trong cái quan niệm của Pháp Nguyên Thủy á, thường á là nó chỉ về cái tâm động nhất cảnh tánh thôi, nó chỉ là cái tình trạng là tâm, nghĩa là nó hướng về nhất điểm thôi, chứ nó không lấy cái tứ thiền tứ định này mình làm cái cơ sở để mình phân biệt cái chỉ. Thì nó nói rằng là cái anh mà lên được cái tứ thiền này đó, là anh này đó nó gần như là nó có cả chỉ và quán trong á, tại vì nó phải thấy được cái pháp lậu hoặc rồi khi thấy rồi nó an trú rồi những cái pháp để mà đi diệt lậu hoặc đó. Thành ra khi mình nó an trú rồi pháp đi lậu hoặc đó thì nó an trú vào, thì thực sự trong nó có chỉ và quán nó kèm vô, chứ thường thực không phải là chỉ không. Đó là cái quan niệm của bên Nguyên Thủy. Tại Nguyên Thủy nó chỉ nó dùng pháp Nguyên Thủy, cái danh từ nó dùng rõ lắm, chỉ tức là tâm tập trung một chỗ thì gọi là chỉ. Nếu mà những căn lực mà tâm tập trung một chỗ thì không thể nào sanh được sơ thiền hết á. Sơ thiền trong này nó phải có cái sự thấy được con đường pháp, nó phải có cái chánh kiến, thấy được cái lậu hoặc rỉ sót. Rồi sau khi thấy được cái pháp này là pháp lậu, thế này là cái tham, để lọt vào khỏi dục. Rồi giờ mình tu vào những cái pháp thiền định, lấy cái giới làm cái cơ sở để mình không có hành những cái pháp đó nữa, pháp nó không phát sanh nữa, mình diệt mất nó luôn. Thì khi mà thành cái pháp nó thành bộ rồi đó thì nó cuối cùng nó đạt được sơ thiền. Mà muốn thấy nó biết cái đó thì phải dùng cái năng lực của thằng quán, thằng huệ. Thành ra nó nói rằng cái năng lực của từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là nhân lực, là nó gọi là chỉ quán, nó gần như song hành. Nó có hai, chứ không phải như trong cái kinh này. Cái này nó nói là chỉ thì nó gồm có cái tám, nó có bốn tịnh lự và bốn không định đều là chỉ hết. Cái chỉ này á, nó lấy cái thể đồng nhất cảnh tánh, nó làm cái thể, hay là nó lấy cái chỉ này chỉ. Tại sao cái này nó nói như vậy, thì nó lấy cái chỉ của nó trong này á, là nó cái chỉ này đó là cái chỉ của cái quả, nằm trong cái quả cuối cùng. Và như cái tâm đó nó vô được cái thiền định rồi đó, vô được sơ thiền rồi đó, thì lúc đó nó an trú trong cái tâm sơ thiền đó luôn, nó chỉ tới nó đình trong cái tâm sơ thiền đó luôn, nên nó lấy cái tướng đó làm chỉ. Còn một cái lộ trình mình tu á thế là mình phải trải qua một số lộ trình. Khi nào mà tại vì cái tâm này, ví dụ như mình giờ mình vô được sơ thiền rồi, cái tâm sơ thiền đọc cảnh tướng sơ thiền như thế nào, thì giờ khi nó thấy được cảnh tướng sơ thiền rồi, cái tâm nó an trú trong cảnh tướng nó hoài, nó gọi là sở thành. Trong kia nó gọi là gì, sở thành tụ á, nó nói là bốn cái sở duyên cảnh tướng á, gì học rồi đó, cái sở duyên cuối cùng là gì, sở tác ý thành tựu á. Nó lấy cái quả đó nó an trú cái chỉ vào. Vì học bốn cái cảnh sở duyên hồi xưa đó, vô tướng, hữu tướng, rồi sự biên tế, rồi gì đó, thành tựu gì đó, sở tác ý thành tựu gì đó. Thì thằng chỉ này đó, nó là chỉ trong cái sở tác ý thành tựu. Bây giờ cái sở tác ý mà thành tựu ra đó thì nó tâm nó an trụ tổng, để nó giữ cho cái cảnh tướng sơ thiền nó không mất. Khi nó còn an trú trong cái tâm đó, cái tâm đó là do một cái quá trình quá trình của thằng Tư, thằng Tư Duy, thằng Quán Huệ và thằng Thiền Định song hành. Khi mà nó đạt được cái tình trạng đó rồi, hiện ra đã tâm nó thấy rồi, thì lúc đó là anh kia anh trú ra tâm trọng luôn, sợ gọi là tác biện thành tựu một cái gì đó. Thành ra nó nhờ cái mà nó trú tâm nhất cảnh tánh trong cái địa đó, trong cái tâm đó, trong cái địa của chúng sanh, trong cái cõi đó, thành ra nó gọi là chỉ. Chứ nếu mà danh từ tỉnh lự cái này đó, nếu dùng nội chữ tỉnh lự không á, không thể là chỉ được rồi. Chứ lự có nghĩa là gì? Lự tức là suy ngẫm, suy ngẫm suy xét vấn đề, mà suy ngẫm suy xét vấn đề là tâm làm sao mà suy xét được. Tâm là phải có sự phân biệt, phân biệt mới có kiến đạo đó. Lự trạch so xét, tỉnh lự, tỉnh là yên lặng, tỉnh là một cái năng lực của thằng chỉ, mà lự là một cái năng lực của thằng quán, thì nó gọi là tỉnh lự. Còn cái tử tỉnh lự đang tri tổ nói là muốn có cái năng lực để mà suy ngẫm cái được, để đạt được cái kia đó, thì phải ở một nơi tịch tỉnh. Nếu mà mình không cái không có chỗ tịch tỉnh, cái tâm mình nó không có an nhàn tịch tỉnh đó, nó bị phóng tâm phóng động đó, thì cái tỉnh lự nó không thành. Thành ra luôn luôn là cái lự này nó nhờ cái năng lực của cái định nó thành. Thành ra trong cái điểm nó là nhân định mới sinh được cái huệ. Cái tỉnh á, nhờ cái tịch tỉnh á mà bắt đầu là mới sanh, mới được cái huệ mà hiểu được đúng cái pháp để mình đi. Nguyên Thủy nói, thành ra nó nói là trong cái cảnh giới của tứ thiền á, Nguyên Thủy á, Nguyên Thủy chứ không phải theo cái bên kinh này, Nguyên Thủy nói là cảnh giới tứ thiền á, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là cảnh giới nó có định huệ đó. Định huệ song hành, hai cái tâm vừa tu vừa định vừa huệ, chứ không phải một cái không. Mà cái định huệ mà tương đối nó cân bằng, tương đối mà cân bằng nhiều nhất á là cái định huệ của sơ thiền và định huệ của tứ thiền, là hai cái đó là định huệ nó gần và nó bằng nhau. Còn cái thằng nhị thiền á, thằng huệ nó lắng thằng định, rồi thằng tam thiền á là thằng huệ nó cũng lắng thằng định. Hai bên kia là nó mà định huệ nó tu hết, nhưng mà cái nó tu huệ nhiều hơn tu định. Thành ra cái muốn gọi cái danh mà gọi là tịnh lự á, tịnh lự là dùng trong cái chữ tịnh lự này, là tịnh lự dùng cái danh tịnh lự này để chỉ tứ thiền nha. Chứ bên dục giới nó không dùng chữ tịnh lự. Dục giới nó vẫn có cái định, nó vẫn dùng cái chữ tam ma địa, dùng chữ định. Thành ra dục giới á, cái gì tu á thì nó không thể gọi là tịnh lự được, vì nó không có vấn đề nó kiếm được con đường rõ ràng, nó vẫn còn cái đầu quạt để mà không thoát được khỏi dục. Nên nó đó nó nói là chỉ bên ở cõi dục á, nó có cái định, có cái tên định, có cái chữ gọi là định, có chữ là tâm nhất cảnh tánh, nó có cái chữ, nhưng mà nó gọi là cái định á, chứ chỉ có cái mang tên là định thôi, tức là người ta có thể tập trung, giống nghĩa là định á, nhưng mà cái năng dụng của định thì không có. Cái năng dụng của định mà đúng nghĩa là cái định của tỉnh lự á, cái năng dụng của nó đó là giải quyết các kiết sử thì không có. Hoặc là cõi dục á, tu cái định nào mà nó không có cái năng lực mà giải quyết kiết sử á thì nó gọi là định thôi, chứ nó không gọi là tỉnh lự. Tỉnh lự nó phải có cái năng lực, cũng như nãy có gì nói là diệt hết các sự phiền não của cõi dục. Nếu mà cái đó là về lên được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thành ra quý vị tu cái pháp nào mà mình tu định lực, mình tu bắt tay mình tu thiền định, bây giờ giả sử mình tu thiền định đi, mình tu một thời gian mình xả ra rồi, mình check lại cái tâm tham mình, cái sự phiền não á chắc dễ lắm, hay coi tham tham mình thấy nó diệt hết, không có gì cái này được rồi đó, cái pháp này nó đúng, nó có cái năng lực của nó có cái định, tức là có như anh đánh, nhưng mà giờ cái năng định này nó có cái lực dụng, cái lực dụng là diệt cái sự phiền não. Cái sự phiền não của cõi dục á là tham sân si ngã mạn nghi ngờ tà kiến biên kiến gì dọc dọc gì đó ha, nó gọi là 10 cái sự phiền não. Thì nó có cái năng lực nó diệt được thì ok, cái định này nó đang đúng đường, đang là định từ từ nó định vô pháp vô lậu. Mà tu một thời gian rồi đó, giờ mình cũng sẽ vô định, cũng tâm nhất cảnh tánh, nó có cái đội này, nó có cái định danh, tức là nó giống hệt cái kiểu tên, thì cái tâm cũng nhất tâm, mình trụ nhất tâm là nhiều nhất tâm thiệt. Nhưng bây giờ mình xong xuôi rồi, mình xả ra, cái lực nó vẫn còn, khi mình xả rồi cái lực của cái định nó vẫn còn, nhưng mình ra mình chắc lại cái tham mình xem nó vẫn cũng vậy à, nó non có bớt vậy á, không còn tăng hơn nữa thì thôi đặt rồi. Cái sân mình cũng vậy, cái ngã mạn mình nó ngày càng tăng trưởng lên thì thật rồi. Thành ra cái định mà của cõi sơ thiền á, cái định của cõi sơ thiền nó gọi là tỉnh lự á, thì nó có cái gọi là ngoài cái nó có tâm nhất động nhất cảnh tánh, tức là cái danh của nó, nhưng mà người nào mà tâm mà hướng vào nhất cảnh thì nó gọi là vô được định, tức là cái định gọi là chỉ cái định, định theo tinh danh thôi, danh nghĩa thôi. Mà chẳng hạn như bây giờ vô cái nó gọi là cái định này là định sơ thiên, thì ngoài cái vấn đề mà tâm nhớ tâm tánh nó còn một cái lực dụng nữa, có tác dụng nữa. Thì cái tác dụng đó là diệt được kiết sử phiền não của cơ dục, thì mới gọi là tỉnh lự. Vì hiểu này cái gì? Bây giờ cái gì cũng là tôi tu một thời gian ra, tâm mình là đồng nhất cả, ai nói gì mình cũng nghe, cũng biết. Mình đang tu mà cái lực mình đó là có cái lực. Bây giờ người quán không đi, người tu mà quán không, nhập được cái định không rồi, xả định ra thấy cái gì nó cũng là không. Thí dụ không thì không thấy mình luôn á, nhiều khi thấy mình cũng mất tiêu luôn. Nó ra không thấy mình á, cái đó là cái lực dụng, cũng như là nhiều dụng nó vẫn còn vậy đó. Nhưng mà nó gọi là đồng, đồng với cái là tâm mình có một cái nhất cảnh để mình an trú vào, đó là không, không tướng. Nên mình sanh ra cái gì cũng không. Có người nào quán không rồi ra nè, họ không thấy thân họ luôn á. Họ đưa tay họ tìm cái thân họ không thấy. Người ngoài thấy họ, trong kinh điển nó có nói, nó có ông tỳ kheo gì đó, nó gọi là như vô gì đó, vô gì quên tên, hội gì đó, hội văn tỳ kheo á. Anh nhập vô không định rồi, xả định ra, ông đưa tay không vừa tìm gì đó. Cái mấy người xung quanh nói anh làm cái gì vậy? Sao đưa tay đưa trong mọi vậy? Tao nói ủa tôi sẽ mất tiêu rồi, tôi đi kiếm rồi. Không thấy luôn. Mà cái lực nó vẫn còn á, cũng như bắn mũi tên, cái mũi tên bắn ra rồi đó. Hay là lúc đó mình không còn bắn nữa, nhưng cái lực mũi tên nó vẫn còn đi mà. Hết đầm nó mới rớt. Thành ra cái xả ra rồi đó thì cái tâm á, cái tâm nó lực dụng của cái định nó vẫn còn. Trong thời gian nó vẫn còn, thành ra ông mở ra không thấy luôn, xung quanh ông thấy nhà cửa mất hết, kêu quá ông mở ông tìm không thấy luôn. Tại lực cũng đúng đó gọi là cái gì đó là định sở sắc á. Sắc do định biến sanh ra. Cái tâm nó không định, thành ra cái sắc do định biến sanh ra, lúc đó cái sắc của họ là sắc không. Thành ra họ thấy gì cũng không hết. Còn thời gian sao cái lực dụng nó hết rồi họ thấy trở lại bình thường. Người ta mới hỏi ông thì ông nói vậy thì người ta nói thì mấy cái tổ thì họ biết đây là cái lực dụng thôi. Thì cái tâm nhất cảnh tánh á thì nó có là cái định danh, cái định danh là nhất cảnh tập trung được. Nhưng mà cái lực dụng mà để mà đúng cái nghĩa của sơ tiền á là cái lực dụng này là diệt cái sự phiền não, nó không có. Nó không có cái dụng đó. Thấy không? Thành nó không gọi là tỉnh lự. Mới hiểu được cái đó. Bây giờ mình nói là người nhập định thiếu gì, nhưng mà chẳng hạn như cái này tham quá trời quá đất đi. Thấy không? Rồi ngã mạng quá trời quá đất đi, mà nói trời đất sơ tiền, tao nói mình đất thì hàng bạc, vô đất được nữa, vô đừng nói đất hàng bạc là đối với ngoại đạo là sơ tiền á là hàng bạc, mấy tiền của bên thiên dục giới là bên mấy bên bà môn nó dẹp mà nó chê là hẳn bét rồi, không kể tới đó, không được kể vô sách vở. Cái trong này mà nó kể sách vở, nó kể vô là sơ thiền thôi, chứ nó mấy cái thiền khác nó dẹp đó, nó không thèm kể đó. Thành ra mà tại sao mấy thiền khác nó không có cái lực dụng đó? Thằng nào tu thì cũng vậy thôi à, có nhập định nhập yết gì thì cũng là xả cái định lực, cái lực nó vẫn còn đó, thì nó vẫn còn tham y chang, nó cũng nhiều đó. Thành ra nó cũng có cái tâm mình có sự tập trung, chứ không phải mình tập hoài là không có. Mình tập hoài cái tâm mình thành thói quen nó tập trung, nhưng mà nó không có công năng gì đó, nó không có công năng nào hết đó. Nhiều khi công năng nó động năng ngược lại nữa, nhiều khi cái tham nó nhiều hơn nữa, hay là cái sân nó nhiều hơn nữa. Thành ra cái này nói là cái lực dụng mà diệt thân si nó không có thì không bao giờ được gọi dính là được chút sơ muối nào vào cái vấn đề mà gọi là thiền định của Đạo Phật, thiền định của Đại Khái Bà La Môn. Cái thiền định của nó có cái lực dụng, cái lực dụng đó là diệt các kiết sử phiền não. Còn nếu mà mình cái thiền định mình á mà không có lực dụng mà diệt cái sự phiền não á, thì đối với Đạo Phật là bởi vì chưa vô được cái thiền nào hết á. Mặc dù rõ ràng là ở ngoài ta thấy bị nhập thiền rồi, là buốt rồi, nó ngồi đâm không đau đủ chuyện hết, nó được trang cái mịch chứ, giống như cái ông nhập vô là thiền định của sơ thiền vậy đó. Nó cũng nhập đến cảnh là đầm con đau cũng bị trang cái cảnh giác như vậy, nhưng mà có con cái á, cái dụng của cái thiền đó mà cái sơ não thì hoàn toàn anh kia không có một chút xíu nào hết á. Còn anh mà nhập vô sơ thiền là anh có, nó chỉ khác là vậy thôi. Thì cái thiền đó nó gọi là thiền của cõi dục. Cái thiền mà không có một cái thì nó có cái là tâm đồng nhất cảnh đó, nó tập trung, cái tập trung là cái tâm mà nó không có phân biệt này kia, nên không có cảm giác này cảm giác kia, thì ok có hết. Nhưng mà tại vì anh tập trung vào cái pháp gì, cái tâm anh tập trung đó là cái tâm đó là cái thuộc về gọi là gì, hữu lậu tâm. Thì anh tâm tập trung mà muốn đạt được cái tâm là tập trung mà anh đạt được cái tâm vô lậu tâm đó, thì lấy cái đối tượng là cái tâm vô lậu, tức là tâm bồ đề mới được, cái tâm xả ly mới được. Cái này anh tập trung vào đó, giờ anh tập ra tội luôn, cái tâm ích kỷ càng nặng mạnh lên mà anh tập trung thì càng lúc là cái ích kỷ nó càng to lên, cho nó đâu có cái vấn đề mà nó xả ly. Còn người ta đó giờ cái gì người ta tập trung vô xả ly, cái xả ly người ta càng ngày càng to ra. Cái nào người ta xả không được, tới giờ thân thể người ta xả không được, cái gì ta xả không được. Còn mình cái bây giờ sau này càng tập trung tung thì càng sợ, càng lúc cái gì cũng sợ hết đó, tại vì cái ngã mình nó càng bự, cái gì đụng vào cái ngã mình cũng sợ hết. Người ta từ ta đáp được cái vô ngã vô quý, mình càng lúc mình càng quý, càng sợ. Cái gì hay là bồ đề tâm không phát sanh. Thành ra mình lấy cái vô lậu pháp để mình tập trung thì mình đạt được cái là từ từ cái pháp vô lậu nó phát sanh. Còn mình lấy cái hữu lậu pháp mình tập trung thì từ từ thì cái pháp hữu lậu nó phát sanh, cái danh lợi tài sắc bắt đầu nó phát sanh. thì định vẫn có, định tập trung nó vẫn có, nhưng mà dứt cái sự phiền não không có. Thì trong này nó nói là cái tử tam ma địa đó thì có thể là nó dùng trong trường hợp này, nó dùng trường hợp này mà nó dùng để nó chỉ luôn định nó có dục. Tại đó là nó tâm ma địa là hình thức, là tâm tập trung, tâm tập trung được. Nhưng mà chữ tính lự không dùng, tính lự chỉ dùng cho sơ thiền thôi. Thành ra trên lự ở trong này dùng sơ thiền. Nhưng mà ở đây á, sử dụng mà trong cái kinh này nó dùng chữ chỉ cho ta tám cái thiền này. Vì chữ chỉ này nó có nghĩa là lấy cái sở cảnh duyên thứ tư, nó là thành biện cảnh duyên á, sở tác thành biện cảnh duyên á, nó là cái đối tượng của chỉ, để chỉ nó an trú vào trong đó luôn. Ví dụ mình nhập vô cái tâm do sơ thiền, thì gặp như vậy nó có cái tâm nào là cái tâm của sơ thiền nó biết rồi, phải không? À, thì bây giờ nó an trú trong cái tâm đó, nó chỉ vô tâm đó, thì cái năng lực cái sơ thiền nó có luôn, nằm đóng luôn. Quý vị hiểu cái này rồi đó, thì sau này có gì đừng có thắc mắc, người ta nói ta vô định vô này kia tùm lum ra, thấy thanh si tùm lum thì anh này em chưa hiểu có nghĩa là định của đạo Phật. Được, mấy cái đó đạo Phật không gọi là định nha, hoặc không gọi là định, hoặc chê hết mấy cái định mà tầm có dục, hoặc chê không cái loại nào định có dục mà Phật xếp là định hết đó. Đạo Phật chỉ khác cái sơ thiền thôi, là cái định đầu tiên, và cái đó là phải ly dục rồi mới được Phật bên, là Phật mới kể là cái định. Còn mình ở đây quan niệm mình chỉ lấy cái chữ là định danh thôi, cái tên nghĩa là cái hình thức cái định nghĩa của định là tâm nhất cảnh là định, lấy cái định danh đó là định. Còn cái năng lực vượt dụng của định mình không có để tới đó. Thành ra ai mà cái tâm mà tập trung rồi, mình tập như mình đạo chú, cái tâm mình tập trung được là cho cha cho tôi và tự vô được định rồi đó nha. Thấy không? Thực sự bên đạo Phật á, nếu mà nói gì đó ông tổ không dám nhận. Đây là ông nói là đây anh định không có sai tên danh từ, anh không sai danh từ, nhưng mà nói là anh vô được thiền định sơ thiền hay nhị thiền tam thiền, anh đang đạt quá khỏi sơ nhị thiền là hoàn toàn tật lất, không có trúng gì hết trơn á. Thấy không? Là thì hoàn toàn á, tại vì anh tham sân si ngã mạn nghi ngờ ta kiếm gì, anh còn đầy đủ hết mà còn tăng trưởng hơn người ta nữa. Thì nó nói rằng là cái tác dụng mà gọi là giải quyết kiết sự phiền não, nó không có một nỗi mai nào hết. Nào, cái lực dụng của cái này, con đường mà đạo á là cái lực dụng để nó giải quyết các kiết sử, để mình sanh trong ba cõi sáu đường. Đạo là cái nguyên tắc là như vậy đó, chứ không phải là đạo ở đạo Phật là tu để mình tăng trưởng về tài bảo, hay là mình tăng trưởng về danh lợi, hay mình tăng trưởng về cái gì. Không phải, đạo là làm cái đó. Đạo ở đây mục đích là tăng trưởng về cái vấn đề mình sanh tử. Giải quyết cái vấn đề sinh tử, tức là dứt các lậu hoặc thì mới gọi là con đường đạo. Mình nương vào những cái pháp đó mình vô định được, hay nương vào những cái pháp đó mình có được cái tuệ, thì cái đây á tuệ định và tuệ của đạo. Còn tất cả những cái định khác thì nó gọi là phàm định, hoặc là mình gọi là tà định, nếu đi ngược luôn. Nếu mà tu phàm định tức là nó không được gì hết, tham vẫn y nguyên, thân y nguyên, si y nguyên. Còn nếu mình tăng mình tu á, tà định á, tức là mình tu thì cái tham nó càng ngày càng tăng, cái sân nó càng ngày càng tăng, cái ngã mạng ngày càng tăng, thì nó là tà luôn. Ta đi vòng này mà đi ngược luôn là tà. Thì biết gì phải chú ý như vậy. Chứ sau này đâu có gì sẽ thấy là nhiều người nói vấn đề đó là tôi vô sự như thiền tam thiền, cái gì thấy rất là nhiều. Mà trong nếu gì Phật tử là cái gì nghe tin, như là tôi thấy người ta nói vậy mà 10 người nói là 10 người có gì đều tin đó. Thành ra mình ngu ngờ như vậy trong niệm Phật pháp, như là mình chưa tăng nữa, mình ngu ngờ về cái đó là cái vấn đề đó, tại mình lỗi trong vấn đề Phật pháp mình nó không dẫn. Mà thử test là với người đó về tham sân si thì một người đó một bụng luôn á, chứ không phải là họ bớt được. Trong khi cái này nó lực dụng rõ ràng, nó là dứt sơ thiền não, tham không còn một chút xíu nào nữa, về có dục nữa thì mới lên được cái sơ thiền thôi. Nắm vững cái gì á để cho không bị những cái danh từ khác nó làm cho mình lộn xộn trong vấn đề kinh điển đạo Phật. Thế mình nói sơ thiền là phải hiểu cái sơ thiền, sơ kinh điển đạo Phật chứ không phải mình nói sơ thiền là mình hiểu chỉ cái thiền theo quan niệm ở ngoài đời, nó là tâm mình trú vào một cái cảnh, hiểu cho nó rõ như vậy. Còn nếu mà lấy cái tướng á, sau khi bị vô được cái lực dụng là nó diệt được cái nó có cái gọi là nó có cái thiền, nó có thiền danh và nó có cái thiền dụng. Cái thiền dụng đó là năng lực diệt các kiết sử phiền não, nhưng mà cái tướng á, để cho mình xác định được mình vô bây giờ nó có cái lực dụng rồi, nó đồng một cái lực dụng, giờ mình tu vô cái thiền mà nó điều đồng cái lực dụng là cái sư phiền não nó diệt. Như bây giờ mình căn cứ vào cái gì mình biết rồi, giờ sơ thiền như thiền tam thiền thì nó phải nói lấy cái tướng bây giờ có cái lực dụng, bây giờ thiền mình có rồi nhưng mà nó lực dụng nó lấy cái tướng khác biệt giữa ba cái pháp, nó gọi là tứ hỷ lạc, để mà nó xác định người đó được nhị thiền tam thiền. hay là tứ tứ thiền, hay là nó là sơ tỉnh lự, tức là sơ thiền, nhị tỉnh lự, nhị thiền, tam tỉnh lự và tứ tỉnh lự, thì nương vào các tướng, các tâm tướng mà xác quyết rằng người đó nằm trong cái giai đoạn của từ sơ đến tứ thiền, thì các tướng đó là cái tướng tứ tứ rồi hỷ và lạc. Tứ này là cái gì? Tứ này có nghĩa là bám chặt lấy, tứ này là một cái tâm trong mấy cái biến hành tâm sở đó, nó gọi là một cái trong biến hành tâm sở đó, nó gọi là tương ưng gì, tâm sở tương ưng pháp á, hình như là nó thuộc biến hành tâm sở biến hành á. Tứ á, quý vị đi vô trong trong thiền định của Minh Thủy á, thì nó lấy năm bốn chi, nó gọi là tầm tứ hỷ lạc, tầm tứ hỷ lạc xã, tầm tứ hỷ lạc xã, nó lấy năm chi ở trong này á, thì nó là căn cứ vào năm chi này mà nó xác định mình là cái giai đoạn thiền của mình. Nếu mình ở dục á, mình ở cõi dục á, thì mình có đủ mấy cái này nè: tầm tứ hỷ lạc, tầm tứ hỷ lạc xã, là mình có năm cái gì này hết. Cái tầm này á, nó gọi là cái tâm thức thô, thuộc về tâm thức tập pháp. Bây giờ mình biết rằng mình phải dùng cái tầm này để mình tầm cái pháp vô lậu để mình tu ha, mình tầm được pháp vô lậu rồi đó, thì mình làm tu á, thì giai đoạn đó là mình tầm nó được căn đề, mình dùng văn huệ tư huệ, mình có hết những cái tâm này. Thành ra giai đoạn đầu là mình tầm, tức là mình dùng cái huệ quán rất là mạnh, huệ quán tức là dùng cái văn huệ tư huệ đó để mình tầm. Nó thuộc về trong 30 trường đạo, nó thuộc về tập pháp giác chi của hội trường đạo, tức là tầm đề mục á. Tầm này là làm gì? Là tầm đề mục của anh sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mà bây giờ mình biết rằng là cái đề mục mà đi vô được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, đề mục là đề mục nó có cái nó có một cái, nó gọi là nó có cái định danh mà nó cũng có cái định dụng nữa. Cái đề mục này, khi mình vô được cái đề mục này đó, thì mình cũng có cái định danh, tức là mình tập trung được đề mục là một. Thứ hai, mình dùng cái đề mục này đó, thì mình được một cái định dụng, tức là mình diệt được cái sự phiền não, thì nó mới gọi là, nó gọi là đề mục của sơ thiền. Tại vì định nghĩa sơ thiền rõ ràng là gì phải không? Bây giờ mình vô đề mục của sơ thiền, bây giờ cái định dụng nó phát sanh, thì định dụng mình tầm đúng rồi cái pháp sơ thiền mình tập, thì bây giờ cái từ tham sân si mình bắt đầu mình tầm đúng á, mình vô thế mình làm cái gì mà đúng á, thí dụ giờ mình con đường này mình giống như ở con đường này mà đi hết tinh, mình thấy đúng mà đi đường hết tinh á, thì mình càng đi mình thấy cái bản hết tinh nó càng ít lại, như cách đầu cách xa chẳng hạn, như bây giờ 40 cây số, hồi mình đi cách 30 cây số, 20 cây số, thấy rõ ràng cái gì, ta cảm đường cho mình biết, mình biết là tầm đã được rồi, tầm trúng đường rồi, cái pháp này đúng pháp vô lậu rồi. Thì nếu mà mình còn cứ luôn mình dùng trong cái nỗ lực cái tâm mình á, mình chia chẻ ra nhiều quá thì mình khó tập trung lắm. Nếu lúc đó mình vừa đi một cái giờ cứ nhìn thấy coi là cái bản này phải sao mà suy ngẫm cái đường đi hoài, thì cái tâm mình nó không phát sinh được cái lực tụng tối đa của nó. Khi mà ta tầm tập pháp mà trúng sót là dẹp cái tầm một bên đó, để làm chi? Lỡ đầu là cái định nó phát sanh mạnh, tâm là giai đoạn của cái thằng huệ, dùng văn huệ và tư huệ. Khi văn huệ tư huệ nó phát sanh á, thì thằng tâm nếu mà có còn tầm nữa vô ích, chọn được đúng là pháp vô lậu rồi còn tầm chi nữa. Thế rồi giờ mình chỉ có thể nhập cái pháp vô lậu thôi, thể nhập tới thằng định. Thì trong muốn thể lập vô lậu á, thì phải bám chặt cái pháp vô lậu. Vậy giờ mình tầm vô con đường này, thì con đường này được được chạy dài, dù mình nói là cái đường này là đường 290, thì mình cứ trúng đường 290 đi mà không chạy cái đường nào khác nữa, cái tâm không có đi cái đường khác nữa. Cái 290 là cái đường mặt 290 cứ chạy hoài, thì cái đó nó gọi là tứ. Tức là gì? Tức là nắm chặt cái đó lại, không cho buông, thể nhập vào cái đó. Thì cái danh từ nó cái tạm chữ tứ này nó có nghĩa là chữ sát, nó còn nghĩa là thành ra chữ tứ sát, nó dùng chung hai chữ, hoặc là chữ tứ luôn, nghĩa kia tứ là một cái tâm sở mà nó luôn luôn nó cũng như là nó giữ chặt đối tượng. Là tầm tức là một cái tâm sở, là hễ mà mình chọn để mình chọn, chứ như mình muốn tập thiền định đầu tiên tôi muốn tập thiền định, thì cái tâm mình bình thường là nó nương vào, nó nương nhiều đối tượng, nó bám cái tâm mình là một cái vọng tâm, thành luôn luôn nó muốn sinh hoạt, nó phải có những cái đối tượng nó chạy. Ha, bình thường mình bây giờ muốn đi thì phải có cái đối tượng, là mình muốn mình đi đâu, nó phải có cái đối tượng để cho cái chân mình bước đi. Rồi muốn nói thì ví dụ em tâm mình phải nói là mình muốn nói cái gì, chứ mình nếu không có nói cái gì cái tâm mình nói được, thì cái vọng tâm mình nó mới dẫn tư tưởng mình nói. Cái tâm nó nói vọng tâm nó chạy cho một cái đề tượng đề mục, mà cái mình theo đó mình nói muốn đi, lại cái vọng tâm mình nó cho mình cái đề mục, cái chân mình nó bước đi, thì thành ra Cái tầm á, mục đích là nó tránh những cái đề mục đó mà nó chọn một đề mục thôi. Cái đề mục đó, những đề mục kia nó là đề mục về thân khẩu ý, nó thuộc về pháp hữu lậu. Thằng tầm á, để nó tránh hết những các đề mục về thân khẩu ý mà hữu lậu, nó chọn một cái đề mục thuộc về thân khẩu ý nếu có, thuộc về pháp vô lậu. Một cái thằng tầm là vậy, lúc nào nó hay mà cái gì mà nó hữu lậu pháp thì nó thấy nó hữu lậu pháp thì nó tầm, nó biết nó hữu lậu pháp thì nó bỏ đi. Thành nó gọi là trạch pháp. Hay là hữu lậu pháp nó bỏ đi, hữu lậu pháp thì nó tìm được pháp vô lậu là pháp xả ly. Thật sự cái xả ly bên nó thấy nó pháp hữu lậu xả ly, hay là pháp đại thừa là pháp vô lậu tam. Thì nó dính cái này rồi đại tam thì bắt đầu là sao? Nó lội hết bên kia là tầm được rồi, tầm rồi. Ok, bây giờ nó mới được, khi mà tầm được rồi thì nó bắt đầu nó dùng cái nhân lực huệ, cái huệ của tầm á, đầu nó mới xét là cái đúng cái này là phải là huệ tâm đúng nghĩa chưa. Ta tầm như vậy nhưng mà lúc đó mình chia sẻ huệ tâm là ra coi phải là đúng thiệt huệ tâm hay là huệ tâm này là huệ tâm giả. Nó vẫn tầm tiếp tục, tầm nó tầm nó lội đến một lúc nào nó thấy là huệ tâm này đúng thủy là huệ tâm rồi.